mình học cái nghề cứu, học cái nghề nào lương thiện thì mình học, mình học cái nghề cứu người. Bác sĩ cũng phải có cái tâm từ bi, có nhiều mà bác sĩ đâu không phải là cái tâm nó tốt đâu, nó cũng cho thuốc từ từ đó để cái, những cái ông thầy thuốc ông cũng nuôi bệnh vậy, gần hết đâu có cho bệnh hết đâu, ông cho lượng cực lưỡng khẩn vậy đó để nó đi nhiều hả, lương y như từ mẫu mới được hả. Thì học vậy, từ học làm cái gì, dẫn sư nè, thầy giáo nè, nghề thầy giáo, từ nghề đóng sách báo, từ nghề làm những cái dụng cụ, nghề dệt, nghề đó đó thiếu gì nghề, những cái nghề nào mà có lợi cho người ta thì mình làm, còn những cái nghề mà ác độc không có làm, bởi vì những cái nghề kia nó có quả báo, thấy không, nó có quả báo, cho nên nó Phật biểu á, mình phải học những cái nghề nào người Phật tử phải học cái nghề chân chánh, còn những cái nghề ác độc thì là cái quan niệm của người đời, quan niệm người đời nó mới có cái nghề để sống. Kêu con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Phải không? Cũng là gì, nghề ăn trộm cũng là cái nghề, thấy không? Phật tử mình không đức Phật biểu gì đó thì á, mình đã mấy cặp rồi, 3 này 4 rồi, 4 cái rồi, thấy không, 4 cái rồi. Giờ tới cái cặp thứ tư á, nếu người đời vui sướng khi học các nghề thế gian thì đạo giải thoát cảm thấy vui sướng khi trao dồi 3 pháp học là giới, định, huệ và các nghề chân chánh. Rồi cái cặp thứ năm á là phục vụ, cái cặp thứ năm này là phục vụ. Thường thường người ta thích phục vụ là những cái làm tay sai đó, là giúp đỡ người đó, thì giờ có đọc ha. Này các tỳ kheo, có người cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện khi được phục vụ các vua chúa. Mình được đánh xe cho mấy ông vua đi, sao phục vụ đó, hầu những người ông thầy có tiếng, phục vụ đó, làm tay sai cho những người nhà giàu đó. Rồi phục vụ trai nữa, phục vụ trai những người ở ngoài đời á, phục vụ thì ít, thấy không, chỉ ít thôi. Còn Đức Phật nói á, nếu mà mình phục vụ như vậy không phải là đối tượng đáng phục vụ đâu đó, vì phục vụ này á thuộc về phàm phu, không liên hệ đến mục đích, xa lìa sự tham chấp, không đạt đến an tịnh giải thoát. Chỉ có ai biết phục vụ á Phật nè, rồi á phục vụ tăng bảo nè, phải không, rồi lo Phật sự nè, phải lo Phật sự phục vụ không, rồi nấu cơm cho đạo tràng ăn phải phục vụ không, đó có phước báo, có phước huệ, rồi lo cho tam bảo, phải không, tới trồng cây, sáng cây, làm cho chùa chiền cho đẹp đẽ hơn, rồi in kinh, rồi sang băng cho người ta phát triển trí huệ đó. Rồi phục vụ ai nữa, phục vụ Phật. Phục vụ Phật là làm gì, phục vụ Phật là làm gì, đọc kinh rồi làm theo, phải không, đọc kinh điển là làm theo, cái gì nữa, làm gì nữa, rồi dạy Phật pháp, mình học gì hay ở trong bác kia là sáng là bác quan trai đó, mình thấy được cái biển lòng của mình nó thanh tịnh sao, cái sự khổ từ trong lòng mình khổ ra làm sao, thì mình đi đâu mình gặp người ta khổ là mình sao, mình giảng là phục vụ Phật. Phục vụ Phật là đem chánh pháp của Phật ban rải ra, không biết giảng á thì in kinh, làm băng, ấn tống, phải không, không biết sang băng á thì bỏ tiền ra mua dĩa CD á, lâu lâu mình mua chừng 100 guồng mình đem về chùa, 100 guồng có mấy mười mấy đồng à, em đi cho chùa lát nữa mua cái máy về nè, mua cái máy về đó, in ra, mua rồi, thấy không? Có gì biết tiền đâu không? Tiền của đạo tràng mình đó. Thay vì tặng cho vô tánh á, mai nó xuất gia nè, mai tánh xuất gia thì đạo tràng mình á mua xà bông thì nó cũng có, khăn thì cũng có, mấy đầu tóc thì quý mấy quân đệ mua rồi, rồi đủ thứ những cái đồ dụng cụ thì nó đủ rồi, nó không thiếu vậy đó. Tôi nói bên đây tu cũng như là cánh biết bàn, tu bên này á, tu theo kiểu kêu là gì kiều nha, tu theo kiểu gì kiều à, hồi sướng lắm. Bởi vậy nhất định nó về Việt Nam, cô con nhà bển nói với mấy sư quán đó, nói mấy chị à, cháu nó về á, nó không có biết gì hết đó nha, nó là tu sĩ Việt Kiều đó nha, tôi cho mấy bà biết, nó không biết gì hết á, mấy bà, nó đi đâu á, là nó nhát như đỏ vậy, nó đâu, nó cũng sợ á, nó yêu con vía nó, có gì vậy gì không, chứ hôm nay nó cái kiểu đó là kiểu Việt Kiều, chứ không phải kiểu Việt Nam. Rồi đồ ăn ở đây đầy đủ à, phải không, không phải như Việt Nam, tới giờ tới giấc mới được ăn một trái xoài. Rồi giờ không phải vậy, bên đây mình quá không, nhiều đồ ăn á, ăn không hết, thì đồ đồ ăn thì nhiều, thở ra xách xe chạy, phải không, rồi sung sướng lắm. Thì vậy tánh á, tánh xuất gia, cho nên quý Phật tử ở trong đạo tràng mình mới tặng một đậu lại mua món quà tặng, thì có nói thôi đồ đó xài nhiêu đó đủ, đồ quần áo đủ rồi, thầy cho bên này cho đủ rồi, để cái tiền quý vị trả lại thì quý vị buồn. Bây giờ để cái tiền nó mua một cái máy để in dĩa ra, in dĩa ra để cho nó làm Phật sự, nó bắt đầu nó truyền bá chánh pháp ra, là truyền cho ai, truyền dùm cho quý vị đó, có phải là có phúc báo không. Để bữa quý vị tha hồ vô đây lấy dĩa VCD nè, DVD nè, CD về tha hồ nghe, và bắt đầu đem cho tất cả mọi người luôn, mình cứ bỏ tiền ra mấy chục đồng được trăm dĩa chùa làm hả, chùa làm ra sạch đẹp thì là đẹp nhá, dán nhãn là đàng hoàng cho mình, nói là lòng thật sự hả, tại dĩa không à. Cho nên Đức Phật dặn mình á, gần gũi phục vụ vua chúa nè, quan quyền nè, người có danh vọng nè, người giàu sang nè, khoe mình. Cho nên như vậy thì sao, phục vụ người giàu, phục vụ vua chúa, phục vụ quan quyền, phục vụ mấy người đó, nó không có an đâu quý vị. Phục vụ cho vua hả, mà lỡ một cái thì nó sao, phạm tội cái quân đem ra chém đầu. Vua mà thương á thì cái gì cũng được hết á, còn vua mà ghét á thì cái gì cũng không á. Có ông nọ ông đi chơi với vua, phải không, ông vua thương lắm mà quên tên rồi, đi bờ đường chèo đi xuống với thuyền chèo ghe, rồi đi chơi đây chơi kia, rồi đem theo có trái ổi, rồi đem theo có mấy củ khoai vậy đó. Rồi khi mà ông vua đói á, khi mà vua đói á thì ông bẻ cho ông vua nửa củ, ông nửa củ, thấy không, ăn. Rồi á đi lát khác á, ổng á lấy chai nước ổng xớt làm hai cho vua một nửa, ổng một nửa đó. Rồi ổng đi mà đường mệt á thì ổng lấy quạt của ổng cho vua một quạt, đi chơi vua thì chơi. Cái xong cái chiều về cái ổng mới nói với quan đại, mấy quan đại tàu, ổng nói trời ơi, ngày nay đi chơi với cái ông hạ thần đó hả, vui thì vui vậy đó, ổng thương trẫm lắm nha, có củ khoai cái kia nó bẻ cho nửa chẳng nửa, rồi con trái cam nó cũng sẽ nó một nửa chấm một nửa đó, nó thương lắm. Khi một thời gian sau người ta dèm pha, người ta thấy ông vua thương cái thằng này quá, ông này quá, tức là ta dèm pha, người ta nói này nói nọ, cái ta bắt tội, bắt tội ổng. Bắt đầu ông vua nói sao biết không, nó là người đáng tội đó nha, nó mang tội khi quân đó. Hồi nó đi chơi với chổng hả, nó ăn ngang hàng với chổng, hồi nó đi chơi với chổng với thuyền hả, nó uống ngang hàng với chổng, nó coi chẩm đâu có ra gì. Thôi bây giờ bắt tội nó giam vào một ăn á, hồi nó thương á thì nó nói sao, bình đẳng tốt. Còn khi mà nó nghe lời người ta sàm tấu á thì nó nói sao, xấu. Trên xấu hay tốt á đều do á mấy cái ông quan quyền thấy ghê đó. Cho nên nó gần quan gần quyền chứ chắc là tốt, gần người giàu sang để là mọi cho nó đi chợ gì cho nó giặt quần áo cho nó tốt không. Người giàu làm sao tốt được, nếu nó tốt mà nó đâu có giàu, phải không, chín đồng nó bồng đồng nó chỉ đủ mười. Vậy thấy không, giàu không tốt đâu, mấy người giàu đó không tiện lắm. Tôi đi xin tiền sống thần mà biết nè, mấy người mà đang ở trong tiệm đâu có đi vô xin 20, 50 rồi không, nhưng mà mấy ông chủ tiệm á cho nhiều biết không, 2 tu-ru-la bỏ vô. Rồi gặp cái ông già kia là nói vậy chứ, à, khắp ra mắt ta này đất nó cao lắm sư cơ à, à sóng thần nó thổi không có tới đó. Thế nói đúng rồi, ở Úc này đất nó cao lắm á, nhưng mà khi mà nghiệp nó tới nó cũng nó đem tuốt qua ở bên đó gì, ở bên Thái Lan kêu là gì, cái chỗ gì á, à Phuket á, ở nó cũng khiến cho cái thân đi qua bển nó hút lắm, phải không, đâu phải cao đâu. Khi nghiệp tới rồi mình đã cứu người chứ, nói vậy nói được.
Mà tài này nó cháy nhiều bụng nè.
Đâu phải sống thần đâu, nó làm cái khác phải không quý vị?
Vậy thì bỏ vậy.
Cho nên mình á, mình người Phật tử của mình, người đời ta rất định bỏ lòn cuối, vua quan người quyền quý rồi để ta hãnh diện cái mặt rồi đó. Chợ tôi nè, tôi quen với ông bác sĩ này, tôi quen với ông tổng trưởng nọ. Nhưng mà người Phật tử mình là sao? Nghe mấy cái đó là sao? Chề môi liền. Nghe nó đâu tốt, quen nó đâu có tốt đâu, phải không? Mình quen với các vị thánh tăng nè, mình quen với các vị tu hành nè, đó. Rồi mình quen các vị Phật tử là Bồ Tát nè, có đưa mình đến con đường giải thoát chứ, phải không? Cho nên người Phật tử thấy mấy cái đó là biểu môi liền, không bao giờ thích đó. Vậy Đức Phật biểu quen với ai? Quen với người hiền đức. Quy tăng là không chơi với người ác. Nhớ nè, quy tăng là không chơi với người ác, chơi với người hiền thôi. Người hiền là người sao? Phải biết nè, không phải nó cho mình đồ ăn là hiền đâu, không phải nó đi chùa là hiền nha, quý vị nhớ nha. Nó giữ đúng năm giới mới là hiền, nó hiếu thảo với cha mẹ nó mới hiền, nó không có sát sanh hại vật mới hiền, nó có hiếu thảo với thầy tổ nó mới hiền, nó hiếu kính cha mẹ mới hiền. Người hiền có 10 điều á, phải không? Tôn trọng ai? Tôn trọng sư trưởng nè, hiếu dưỡng cha mẹ nè, từ tâm không bắt sát nè, không sát sanh nè, tu 10 điều thiện nữa, phải không? Là phải mười mấy điều. Thân có 3 nè, không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng có 4, không vọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu. Cái tâm có 3 là không tham, không giận, không si mê. Là mười mấy điều đó thì mới gọi là thiện nha. Thiếu mấy điều cũng là ác nữa. Chứ không phải thấy người ta đem đồ cứu trợ rồi là thiện. Thiện phải có điều kiện, hiểu không? Đừng thấy ai cũng là thiện, ít bữa dẫn về nhà, phải không? Dẫn về nhà cái chơi, cái than thở, chồng bỏ, chồng xấu gì này nọ, ít bữa tới nhà nó than thở, bữa nó dẫn chồng đi mất. Mới thấy thiệt không? Cũng dẫn nó về than thở gì, chia ngọt xẻ bùi, an ủi, an riết, cái linh lùng đi luôn, dọn hết đồ luôn, thấy không? Cho nên Phật tử phải có huệ. Huệ lấy gì đó? Lấy giới luật ra đó. Phật nói bây giờ tới cặp thứ 6, thấy không? Hai, một cặp thứ 6. Hai cặp là phải đối nghịch nha, như đen với trắng nha. Người đời khác, mình khác. À, cặp thứ 6 sau cùng á, là nếu người đời hạnh phúc, cảm thấy hạnh phúc khi nhớ nghĩ đến vợ con nè, nhớ nghĩ đến tài sản nè, đó, hay nhớ nghĩ đến những cái điều tà ác nè, thì người Phật tử phải nhớ nghĩ đến ai? Tam bảo. Nhớ nghĩ đến Phật, nhớ nghĩ đến Pháp, nhớ nghĩ đến Tăng, đó, nhớ nghĩ đến điều lành. Nhớ nghĩ đến Phật thì mình bắt chước theo Phật, chứ nhớ nghĩ không phải mình đem chuối vô cúng Phật đâu có biểu, thấy không? Không phải đâu. Rồi á, nhớ nghĩ đến Pháp ra là nhớ nghĩ trong kinh vậy gì và làm theo, mới gọi là nhớ nghĩ đến Tăng. Này, mình phải sống cuộc đời tịnh hạnh, thanh tịnh, trong sạch. Tăng là thanh tịnh mà, thấy không? Là khiêm hạ đó. Khi nhớ nghĩ đến Tăng, mình mới thanh tịnh và khiêm hạ. Tăng là thanh tịnh và khiêm hạ. Có một cái chuyện nè, có một cái chuyện để cô lấy nói cho quý vị nghe. Bây giờ để cô đọc cái kinh trước hết đi ha, đọc kinh nè. Này các tỳ kheo, nói về những điều nhớ nghĩ đó. Này các tỳ kheo, có người cảm thấy hạnh phúc khi nhớ đến bạn đời, nhớ đến chồng, nhớ đến vợ, nhớ đến con cái, nhớ đến tài sản mình có, nhớ đến nhà cửa mình có, rồi nhớ đến những thầy tà bạn xấu mà sang trọng danh dự của mình có đó. Thì người ta khi mình nhớ đến những cái đó, người ta rất là vui. Còn người đạo á, thì Đức Như Lai cho rằng đây không phải là các đối tượng của con đáng nhớ nghĩ đâu, mà các vì những cái sự nhớ nghĩ á, như trên á, là mang tính cách phàm phu, không liên hệ gì đến sự xa lìa tham chấp, không đạt được an tịnh giải thoát gì hết á. Các con phải nhớ nghĩ đến Tam Bảo, nhớ đến Phật, nhớ đến những lời dạy của Phật, nhớ đến những bậc đạo đức và ái mộ những sự đạo đức, vì nó là cái nhân duyên giúp cho các con đạt đến quả thánh và làm cho cái tâm của con yên tĩnh. Thì có một cái câu chuyện nè, lúc Phật ở Tịnh Xá, ở nước Xá Vệ đó, có bốn vị tỳ kheo đó, khi mà tọa thiền ở dưới gốc cây mà cái đưa cái mùa xuân á, cây nở đẹp, bông trái đẹp á, thì bốn hôm nay tọa thiền xong thì nghỉ thì ngồi đó chơi thì nói chuyện với nhau. Thì ông này hỏi ông kia chứ, à tôi đố quý thầy chứ, cái gì mà vui thích lòng người ta nhất? Ông này hỏi ông kia quán chiếu đó, cái lòng của người đời cái gì vui thích cho họ nhất? Thì một vị tỳ kheo thứ nhất là đáp rằng giữa mùa xuân mà hoa nở đẹp về là vui thích nhất đó. Nhìn ở đâu cũng thấy đẹp, bông qua đây theo mùa xuân thích nhất đó. Thì ông thứ hai cũng không phải đâu, làm chi mà thích nhất bông hoa nở đâu có gì hay đâu mà thích, thấy không? Theo tôi á, thì những ngày lễ hội đó, hội họp lại múa lân ăn ca là ca hát đờn sáo rồi đó, rồi nhảy nhót rồi thích, phải có phải lễ hội tới đâu mình nghe mình cũng muốn đi đó. Bông hoa đâu có hay bằng lễ hội, thấy không? Lễ hội là mình thích nhỏ đi liền, à bỏ bông trai luôn đi luôn. Lễ hội một năm không có một lần. Ai cho vậy mình nói bộ nó lấy tiền trước. Rồi cái ông kia ông nói chứ, ôi hôm qua đua nở với lễ hội á đâu cái gì hay, lễ hội thì ăn uống nhảy nhót rồi cái tốn tiền, thấy không? Qua nở thì tàn đâu gì hay đâu, nhà mà có nhiều á học sòn với lợi của báo tiền bạc nhiều mới vui, phải nhà giàu vui không? Nhớ một kho á, mình nó mười mấy cái hột sòn á, 7-8 ly, thấy không? Rồi nào là mấy cắm thạch bự, rồi tiền á trong kho của mình là bó, thấy không? Có phải cái đó vui không? Thích không? Giàu thích hơn chứ, giàu có tiền của tiên cũng được, mà ba cái lễ hội cái nhầm nhỏ gì lễ hội cũng có ăn bả đồ thôi, mình có tiền mình mua á. Còn hoa đẹp thì mình có tiền mình sắm ra một cái gia đình cũng đẹp vậy. Chứ ông nói ồ hai cái kia đâu có nhầm nhỏ gì. Theo tôi á, người ở đời á, họ chứa nhiều của báo nè, quần là áo lụa nè, lên xe xuống ngựa nè, muốn du lịch đi đâu thì đi nè, giàu sang vinh hiển, và đi ra là có người ngắm, đi ra có người ghen, thích chứ, thấy không? Chứ lễ hội mà thích cái gì, tốn tiền thêm, mệt nữa, nắng nữa. Cái hai ông kia lòng tin nè, cái ông này thấy mình thắng được, mình nói đúng. Cái ông thứ tư ông nói thôi, của báo nhiều đâu có thức bạn, của báo á mà không có con kiến, không có vợ mà đâu có nên. Cái nhà của mình sống á túp liều tranh hay quả tim vàng người ta mới thức, rồi con cháu đầy đàn, thấy không? Rồi á ăn uống á thì những món ngon đó, rồi trong nhà hương xong sợ úp, mặc ý muốn cái gì thì có cái nấy, cái tường như ý đó mà thích. Chứ hết đồ trong nhà nhiều á, của cải ăn trộm nó lấy phải lo. Bây giờ mình đừng mềm lo vậy đó, mình có vợ con là xong, cái hình muốn cái gì tự nhiên nó có cái nấy, muốn cái gì tự nhiên có, muốn như ngọc như ý vậy đó thì mới thích chứ. Cái bốn ông nào cũng có lý, và ông cãi Đức Phật thấy, ngồi Đức Phật ngồi tiền định mới thấy, quán thấy bốn ông này đương cãi cái vụ gì đâu không à, không đáng á. Đức Phật mới hiện ra. Mấy ông này bốn gì thì theo, mấy ông ngồi đó bàn luận cái gì, thấy không? Lập luận của mấy ông á, Đức Phật biết hết rồi đó. Đức Phật nói lập luận mấy ông á là con đường của sự lo sợ. Phải lo sợ không? Có của nè, rồi con đường của sự so đo hơn kém, con đường của sự phải trái và nguy hiểm, không có vui lâu dài đâu. Tất cả những cái món mà ông nói đó, mùa xuân á thì ít bữa nó tàn, phải không? Rồi á lễ hội thì ít bữa làm sao cũng tàn hết tiền. Rồi á có con, có vợ con, có nhà cửa, rồi cái ăn sang mặc đẹp, rồi dầu thơm, rồi tàn không? Tàn luôn, phải không? Tàn hết. Đó cho nên Đức Phật nói cái đó là không có lâu dài. Muôn vật xuân sanh, thu đông suy tàn, thân người vui vẻ đều phải ly biệt nè. Tiền của xe ngựa năm nhà phân tán nè, ở năm nhà nước trôi nè, lửa cháy nè, giặc cướp nè, con phá, phải không? Thì ta giật đó năm nhà đó, có phải ta giật cái đòi lại được không? Đi sợ sợ ngoài đường kìa mà anh đâu trả đâu, nó mắc nợ mình á, nhưng mà phải năn nỉ nó trả, nó nặng cái nó giật luôn à, có phải vậy không? 50-70 ngàn đến 100 ngàn thấy á thì tức chết á, tức á thì mua salon bát dán với nó có trả đâu, phải không? Ai biểu đưa cho nó anh chị ham tiền lời, ví dụ như thấy tiền á, thấy mình hốt hội gì tới kìa là chị đưa cho tôi 20 ngàn 30 ngàn nha, mỗi tháng tôi đưa cho chị 1 ngàn xài, mình ham cái 1 ngàn xài đó mà mình quên 20 ngàn kia, nó trả chừng 20 tháng đủ 20 ngàn tiền lời á, thì muốn người chui tận sâu luôn khỏi trả, mà nó cũng đâu có sợ đâu, đi ngồi ngoài đường á. Thế bà cũng thấy nè, cô đi ngoài chợ cô không phải rành đâu, cô đi ngoài chợ ngồi về tiệm chay hồ là có đủ chuyện nghe đó. Trời ơi tức chết, rồi cô thấy gì cũng ốm không phải sao, bà bệnh gì ốm, trời ơi đi giật đỡ con sư cô, ờ đi giật hỏi 100 ngàn ốm ho gầy mòn, nó làm gì giật dữ giờ hụi vậy, nó hụi thì phải hè, hè thì phải bè, thôi bây giờ cũng ăn tiền tới người ta tiền lui thôi, đừng có ấy nữa. Mắc nợ nó thì trả đi cho rồi, ngày nào hết nợ tự nhiên em tính trả. Nếu nó thiếu nợ mình đã mất tiền mà mình nhớ tới nó thì mình quá dại, thì cái nhà mình đang trống trải mình đem cái thây ma của bà đó vô để, phải không? Quá đau khổ, ngày tao có thấy bà đó hoài, tất nhiên đem cái thây túa của bà vô nhà mình để cho nó xịt lên rồi xuống sáng xịt lên rồi cứng vui chịu, phải không? Rồi tức nữa, tức ăn không được, uống không được, rồi bệnh. Bà hãy tức một cái là đâu bà tử, tự nhiên bà tử mình đừng ngon lành, tự nhiên nó mình đâu bà tử mà mất tiền nó, thấy không? Trên cả cha nó bỏ luôn đừng có thèm nhớ tới. Nghiệp chướng nhiều đời nó mới tới nó giật mình, nó bị nghiệp chướng không bao giờ ai giật mình đồng nào hết á, nó không bao giờ giật được đồng nào đâu mà sợ. Đức Phật mới nói thê thiếp sắc đẹp là chủ của sự yêu ghét đó. Nếu mà vợ đẹp càng nghèo á là càng khổ gì mấy. Hồi đó ông Tô Đông Pha với ông Phật Ấn Thiền Sư đó, ông Tô Đông Pha ông có 7 con vợ đẹp lắm, mà Phật Ấn Thiền Sư là một người tu sĩ, mà ông này muốn làm thức tỉnh ông Tô Đông Pha hoài à. Bữa ông nọ đi nhậu chơi, hai một ông thầy chùa và hai ông thi sĩ thân lắm, thì ông mới nói với tôi, ông mà ông kính mến tôi vậy cho ông dám cho tôi mượn bà vợ chót không? Cái ông Tôn vào ông nói với trời ơi, ngài là người tu hành mà mượn vợ